Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 19 tháng 8 năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày bài viết về dịp kỷ niệm 100 năm ngày Đức Giáo hoàng Benedicto XV gửi thư đến các quốc trưởng thuộc các nước tham gia đệ nhất thế chiến để yêu cầu ngưng chiến. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 19, từ câu 13 đến câu 15. Bấy giờ, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giêsu nói, cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó. Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Theo suy nghĩ thông thường, trẻ em vốn không biết gì, lại là kẻ luôn quấy rầy người lớn. Vì thế, những người Do Thái hay có thái độ coi khinh và loại trừ các trẻ nhỏ. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe thuật lại việc các môn đệ cũng theo quan niệm khinh thường trẻ nhỏ như thế. Cho nên, khi người ta đem chúng đến với Chúa Giêsu để người đặt tay và cầu nguyện, thì các ông tỏ ra khó chịu và la rầy. Có lẽ một phần vì thấy Chúa mệt, nhưng đúng hơn là các ông coi thường các trẻ nhỏ. Thấy vậy, Chúa liền lên tiếng can thiệp. Hãy để chúng đến với Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Tại sao Chúa Giêsu lại có thái độ hoàn toàn khác với những người Do Thái như thế? Thưa, vì Chúa Giêsu vốn nhìn thấy nơi các trẻ thơ sự tin cậy phó thác, mẫu mực của những người nghèo khó của Thiên Chúa. Trẻ nhỏ và những người giống như chúng được Chúa đề cao không phải vì chúng khờ dại, không biết gì hay non nớt, yếu ớt, mà vì đó là những người có tâm hồn trong sạch, đơn sơ, khiêm tốn. Chúng ngoan ngoãn, lệ thuộc và tín nhiệm người lớn. Điều này cũng khiến chúng trở thành những người nghèo được Thiên Chúa ưu ái. Khi niềm nở đón nhận trẻ thơ, Chúa Giêsu muốn bày tỏ ý định của Ngài là nơi vương quốc nước trời, không hề có sự loại trừ những thành phần mà người Do Thái loại bỏ. Chúa luôn đón tiếp hết mọi hạng người, già trẻ, tốt xấu, và cộng đoàn thiên sai của Ngài không từ chối một ai, vì ơn cứu độ được dành cho hết mọi người. Nếu có sự ưu tiên, thì hạng yếu đuối, nghèo khổ và tội lỗi là thành phần được hưởng sự biệt đãi trước tiên. Còn chắc chắn không một ai bị loại trừ. Quả vậy, quý ông bà và anh chị em thân mến, cuộc sống xã hội hiện đại ngày nay phát triển không ngừng. Nhưng càng văn minh phát triển thì cũng kéo theo hệ lụy là khoảng cách giàu nghèo ngày càng xa. Thành phần nghèo khổ, những người thấp cổ bé miệng càng bị đẩy lùi, bị loại trừ ra khỏi cuộc sống xã hội hiện đại. Họ như những trẻ em xưa đang cần đến sự quan tâm và cầu nguyện của Chúa. Ước chi lời Chúa hôm nay soi sáng và giúp chúng ta biết học nơi Chúa để biết quan tâm và trân trọng đối với những người yếu đuối, nghèo khó và bị xã hội bạc đãi. Họ là những người được Chúa yêu thương hơn cả và là hiện thân của chính Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải biết luôn lưu tâm đón nhận các trẻ nhỏ, những thành phần nghèo khổ bị bỏ rơi, bởi vì nước trời dành cho những thành phần đó. Xin Chúa giúp chúng con biết nhìn nhận giá trị của các thành phần bị loại trừ đó. Đồng thời, cho chúng con có được tâm hồn của trẻ thơ là nhận mình nghèo khó, yếu đuối, để biết phó thác hoàn toàn trong vòng tay che chở của Chúa. Amen.
Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân cha. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Xuân Lộc. Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc khai giảng năm học mới. Thứ hai, ngày 14 tháng 8 vừa qua, khoảng 1.270 học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc, khóa 6, hân hoan tụ trường. Các em học sinh và phụ huynh đã được chào đón bởi những điểm đưa đón tân sinh viên Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc ở ngoài đường quốc lộ, do sự cộng tác nhiệt thành của quý vị gia trưởng, các bạn giới trẻ giáo xứ Lai Ôn và các giáo xứ trong giáo hạt Hòa Thanh. Quý phụ huynh và tân học sinh được hướng dẫn, được xe ôm miễn phí đưa đến tận trường. Thánh lễ vọng kính Đức Maria hồn xác lên trời, khởi đầu năm học mới, vào lúc 17 giờ, do cha hiệu trưởng Giuse Nguyễn Văn Uy cử hành. Đồng tế trong thánh lễ có cha hiệu phó Philippe Trần Công Thuận, cha trưởng ban kỹ thuật Giuse Nguyễn Trọng Hải, cùng sự tham dự đông đủ của quý thầy, quý sơ, quý thầy cô, toàn thể cán bộ, nhân viên, tân học sinh khóa 6 và quý phụ huynh. Trong phần nhập lễ và bài giảng lễ, cho hiệu trưởng Du Xe Nguyễn Văn Uy, hướng các em vào tâm tình yêu mến, phó thác, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, và xin người ban ơn trợ giúp cho tập thể nhà trường trong năm học mới này, nhất là noi gương Đức Maria luôn biết học tập trong khiêm tốn và nhiệt thành để thăng tiến con người toàn diện, như phương châm của trường là thăng tiến cả về phần xác cũng như phần hồn. Kết thúc thánh lễ, cha hiệu trưởng nói lời cảm ơn và mời gọi mọi người luôn cầu nguyện để được ơn Chúa thánh hóa việc dạy và học của nhà trường. Đồng thời cũng xin quý phụ huynh cộng tác hết mình với nhà trường trong việc giáo dục và đào tạo các em. Cha hiệu trưởng cũng mời gọi mọi người luôn biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Năm nay, nhà trường đánh dấu sự lớn mạnh khi được nâng lên cao đẳng trong sự quan tâm của các đức giám mục, các linh mục và mọi thành phần trong giáo phận Xuân Lộc, cùng sự chấp thuận của các cấp chính quyền, các bộ ngành trung ương. Được biết, từ ngày 15 tháng 8 vừa qua, toàn thể học sinh khóa 6 sẽ bước vào những môn học đầu khóa theo thời khóa biểu. Ngày 21 tháng 8, học sinh khóa 5 nhập học, và ngày mùng 1 tháng 9, lễ công bố quyết định thành lập trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc. Tin Roma. Đại sứ Nga đề cao tầm quan trọng của cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Parolin ở Nga. Đại sứ Nga cạnh Tòa Thánh, ông Alexander Avdev, tuyên bố rằng cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh tại Nga, là rất quan trọng. Như đã đưa tin, Đức Hồng Y Parolin sẽ lên đường chiều ngày 20 tháng 8 tới đây để viếng thăm chính thức tại Nga cho đến ngày 24 tháng 8 và gặp Tổng thống Vladimir Putin, cũng như Đức Thượng phụ Chính thống Nga Kirin Đệ Nhất. Trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng thông tin Vatican Insider ngày 14 tháng 8 vừa qua, Đại sứ Nga nói, chúng tôi tin tưởng rằng chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Parolin sẽ góp phần phát triển các quan hệ song phương giữa Tòa Thánh và Nga. Chúng tôi có những tiền đề quan trọng về vấn đề này. Đó là một sự tin tưởng và tín nhiệm nhau, cũng như có những tương đồng quan điểm về nhiều vấn đề. Bầu không khí hoàn hảo của những tương quan ấy cũng được củng cố nhờ những quan hệ tốt giữa Giáo hội Công giáo và Tòa Thượng phụ Moscow. Đây là kết quả trực tiếp của cuộc gặp gỡ tại Cuba giữa Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Thượng phụ Kirill. Đại sứ Avdev cũng nói rằng, các vị lãnh đạo cấp cao nhất của Nga dành một tầm quan trọng lớn cho cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Parolin tại Moscow. Đây là một biến cố quan trọng, xét vì trên thế giới ngày nay, Đức Giáo hoàng Francisco có một uy tín lớn. Chắc chắn sẽ có những cuộc thảo luận về các đề tài Trung Đông, nhất là tình trạng tại Syria, cũng như các cuộc xung đột khác trên thế giới. Có một lối tiếp cận giống nhau giữa Vatican và Nga. Trước tiên, chúng tôi tin rằng tất cả các cuộc xung đột phải được giải quyết bằng đối thoại và thương thuyết. Cần kiên trì trong những nỗ lực quốc tế để giải quyết tình trạng ở Syria, tiếp tục những tiến trình hòa đàm tại Astana và Geneva, nêu cao ngọn cờ chiến đấu chống nhóm Hồi giáo IS. Theo Đại sứ Avdev, về Ukraine, Vatican cũng như Nga đều nhắc nhớ các phe liên hệ trong cuộc xung đột hãy trung thành thi hành những hiệp định đã ký kết tại thành phố Minsk. Ngoài ra, chúng ta phải luôn nghĩ đến những người đang sống trong vùng xung đột, và họ rất cần được những trợ giúp nhân đạo và tình cảm thông của con người. Mặt khác, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nga, Đức ông Igor Kovalevsky, bày tỏ hy vọng rằng, trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y Parolin cũng đề cập với chính quyền Nga về những khó khăn thực tiễn mà các tín hữu Công giáo ở Nga đang gặp phải, thay vì chỉ thảo luận các vấn đề quốc tế mà thôi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 13 tháng 8 vừa qua, Đức ông Kowalewski nói, Cộng đoàn Công giáo tại đây vẫn còn gặp những vấn đề nghiêm trọng, và không phải tại Moscow mà thôi. Chúng tôi cần được giúp đỡ để tình trạng của chúng tôi được cải tiến. Chúng tôi hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh không bị đóng khung trong cuộc đối thoại chính trị giữa Tòa Thánh và Liên bang Nga. Chiều kích địa phương cũng rất quan trọng đối với cuộc đối thoại như thế, và chúng tôi cầu mong điều này được nhìn nhận. Đức ông Kowalewski cho biết, Giáo hội Công giáo ở Nga vẫn đang cố gắng phục hồi các cơ sở công giáo ở Moscow bị nhà nước Xô Viết tịch thu sau khi các quan chức thành phố Moscow từ chối án lệnh của tòa án, truyền phải trả lại cho Cộng đoàn Công giáo địa phương. Theo thống kê của Tòa Thánh, tại Liên bang Nga hiện có khoảng 773.000 tín hữu, tương đương với 0,5% dân số tại Nga, và họ thuộc 4 giáo phận. Tin Glasgow, Scotland. Tội phạm chống lại Giáo hội Công giáo Scotland gia tăng. Các tội phạm do chủ nghĩa chống công giáo đang trên đà gia tăng tại Scotland. Ông Peter Kinney, Giám đốc Cơ quan Truyền thông Công giáo Scotland, đã lên tiếng kêu gọi chính quyền hành động cụ thể để chống lại xu hướng này, vì đây là một vấn đề cụ thể. Theo ông Kinney, cần phải xác định một vấn đề trước khi giải quyết nó. Nhưng thật đáng ngạc nhiên là vấn đề bất khoan dung tôn giáo và các tội phạm của nó thì lại không được xác định. Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2017, ở Scotland có 719 cáo buộc liên quan đến định kiến tôn giáo, trong khi từ năm 2015 đến 2016, chỉ có 642 trường hợp. Giáo hội Công giáo Roma là đối tượng bị tấn công nhiều nhất, chiếm 57%, với 384 vụ so với 299 vụ trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2016. Theo ông Kinney, các con số cho thấy rằng xã hội Scotland vẫn còn mang các vết sẹo do những hận thù và xáo trộn trong quá khứ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Cách đây 100 năm, ngày 11 tháng 8 năm 1917, Đức Giáo hoàng Benedicto XV đã gửi quốc trưởng các nước tham gia đệ nhất thế chiến một bức thư có tựa đề: Thư gửi các vị lãnh đạo các dân tộc lâm chiến. Trong đó, Đức Giáo hoàng mạnh mẽ lên án chiến tranh và định nghĩa thế chiến thứ nhất là một tai ương vô ích. Đây là một tài liệu quan trọng nhất trong số các tài liệu công bố trong hơn 4 năm chiến tranh máu lửa tàn khốc, khiến hơn 16 triệu người chết, trong đó khoảng 9 triệu binh sĩ của mọi nước tham chiến, và hơn 20 triệu người bị thương, tàn tật suốt đời. Chính trong bầu khí chiến tranh ấy, Đức Benedicto XV đã được bầu làm giáo hoàng ngày 3 tháng 9 năm 1914, một tháng sau khi đệ nhất thế chiến bùng nổ. Sau 3 ngày họp mật nghị với sự tham dự các hồng y chia thành hai phe rõ rệt, một bên là 6 hồng y người Pháp, 2 vị người Anh, 1 vị người Ireland và 1 vị người Bỉ. Bên kia là 4 vị người Áo, Hungary và 2 vị người Đức. Trong bầu khí cuồng loạn của chủ thuyết duy quốc gia, đầu độc tâm trí của các vị lãnh đạo chính trị, nhà văn, nhà thơ và giới trí thức thời bấy giờ, các lời kêu gọi ngừng chiến của Đức Benedicto XV chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. Và chính việc Tòa Thánh chọn lựa thái độ không thiên vị giữa các phe phái lâm chiến như con đường chính của giáo hội hồi thế kỷ 19 đã khiến cho Tòa Thánh Vatican bị cô lập hóa một cách thê thảm và bị chống đối. tuy ngày nay nó được xem như là một lập trường khôn ngoan và nhìn xa thấy rộng. Đức Benedicto XV và Đức Hồng Y Piero Gasparri, quốc vụ khanh tòa thánh, đã làm tất cả những gì có thể để giữ cho Italia đứng ngoài vòng, không tham gia thế chiến. Nhưng không phải chỉ có các giới chức chính trị, xã hội và trí thức, mà cả các hội đồng giám mục, hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân thời bấy giờ cũng đều ủng hộ các chính quyền của mình tham chiến. Trong hàng ngũ các Hồng Y cũng xảy ra chia rẽ. Lập trường không thiên vị đã khiến cho Đức Benedicto XV mạnh mẽ lên án Thế chiến thứ nhất. Trong sứ điệp gửi ngày 28 tháng 7 năm 1915, nhân kỷ niệm một năm Thế chiến thứ nhất bùng nổ, ngài gọi nó là cuộc tàn sát rùn rợn từ một năm qua đã lấy mất danh dự của Âu Châu. Đây cũng là những lời ngài sẽ lặp lại hai năm sau đó. Với một trực giác khôn ngoan, Đức Benedicto XV khẳng định rằng chiến tranh sẽ là sự tự tử của Âu Châu. Đây là kiểu nói ngài đã sử dụng nhiều lần, như trong thư gửi Đức Hồng Y Pompili ngày 4 tháng 3 năm 1916, và trong thư gửi Đức Hồng Y Pietro Gasparri ngày 4 tháng 5 năm 1917, cũng như trong diễn văn đọc trước Hồng Y đoàn ngày 24 tháng 12 năm 1917. Tương lai sẽ chứng minh cho sự thật này. Khi Âu Châu bắt đầu xuống dốc, mất đi vai trò trung tâm của mình, trước sự đi lên của các dân tộc khác và thế đứng bá quyền của Mỹ. Nhưng xem ra, chỉ có tòa thánh là nhận ra ngay lập tức sức lan tràn không thể kiểm soát nổi của sự say mê duy quốc gia quá khích này. Đã không có ai chú ý tới các nhục nhã mà các quốc gia lâm chiến áp đặt lên nhau, gây ra các thù hận và oán ghét, trước sau gì cũng sẽ bùng nổ trong các xung đột mới. Sự nhục nhã mà nước Đức đã gây ra cho Pháp trong năm 1870 đã là một bài học không dạy được ai hết. Nhưng đây là điều Đức Benedicto XV đã nhận ra và cảnh cáo một cách khôn ngoan trong tông huấn công bố ngày 28 tháng 7 năm 1915 khi viết: các quốc gia không chết, bị hạ nhục và đàn áp, chúng run rẩy mang ích được áp đặt trên chúng bằng cách chuẩn bị sự phản công và bằng cách thông truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác một gia tài của thù hận và báo oán. Ước muốn rửa hận ấy tiêm độc dược vào lòng xã hội và bầu khí chung của Âu Châu, và trong vài trường hợp lan tràn xa hơn để nhị thế chiến. Tòa thánh đã làm hết cách để giữ cho Italia ở ngoài vòng chiến bằng cách gửi đức ông Eugenio Pacelli, sứ thần tương lai bên Đức, sang Viên để thuyết phục hoàng đế nước Áo nhượng vùng Trentino cho Italia, nhưng mọi sự hoàn toàn vô ích. Áo không muốn nhượng và Italia muốn chiến tranh. Đường lối chính trị hòa bình của tòa thánh và của Đức Benedicto XV thất bại. Các nỗ lực của tòa thánh gia tăng trong năm 1917 khi Hoa Kỳ gia nhập thế chiến, Nga hoàng từ chức và chế độ quân phiệt Đức Quốc thắng thế tại Berlin, các vụng về của hoàng đế Carlo thứ nhất, các dấu hiệu mệt mỏi và suy sụp của đạo binh các nước lâm chiến, và các hiểm nguy của khuynh hướng xã hội chủ nghĩa triệt để đã khiến cho Đức Benedicto XV và Đức Hồng Y Gasparri từ chỗ làm trung gian thinh lặng bước sang đề nghị hòa bình cụ thể. Đây là lý do của bức thư gửi hàng lãnh đạo các quốc gia lâm chiến, được gửi một cách trực tiếp hay gián tiếp qua ngã ngoại giao tới mọi chính quyền các nước tham gia đệ nhất thế chiến. Nội dung bức thư của Đức Benedicto XV có đoạn viết như sau: không vì các đường lối chính trị đặc biệt nào, cũng không phải vì sự gợi ý hay lợi lộc của các phe phái lâm chiến nào, nhưng chỉ vì ý thức bổn phận của vị cha chung của các tín hữu, tòa thánh lại lên tiếng kêu gọi hòa bình và lặp lại lời kêu gọi nồng nhiệt các vị nắm trong tay vận mệnh các quốc gia dân tộc, đưa ra các lời đề nghị cụ thể hơn và mời gọi các chính quyền và dân tộc lâm chiến thỏa hiệp với nhau trên các điểm sau đây để đạt một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Điểm nền tảng là phải thay thế sức mạnh vật chất của vũ khí bằng sức mạnh luân lý của quyền lợi. Vì thế, cần có một thỏa hiệp công bằng giữa tất cả mọi phía trong việc giảm thiểu đồng loạt các vũ khí theo các điều lệ và bảo đảm cần thiết định trong mức độ cần thiết, nhằm duy trì trật tự công cộng trong từng quốc gia, bằng cách chấp nhận cơ cấu trọng tài có nhiệm vụ bảo hòa, theo các điều lệ cần cùng nhau đưa ra, và các trừng phạt chống lại quốc gia nào vi phạm, và đặt để các vấn đề quốc tế cho sự phân xử hay chấp nhận quyết định của việc phân xử đó. Ngoài ra, cần phải tái mở các đường giao thông và bảo đảm việc tự do đi lại của các dân tộc. Điều này sẽ loại trừ nhiều lý do xung khắc và mở ra cho mọi người các nguồn phong phú và tiến bộ mới. Có lệnh thư gửi hàng lãnh đạo các quốc gia lâm chiến, Đức Benedicto XV khẳng định rằng đó là các nền tảng quan trọng đối với tương lai của các dân tộc. Chúng cho phép không lặp lại các xung khắc tương tự nữa và chuẩn bị giải pháp cho vấn đề kinh tế vô cùng quan trọng đối với tương lai và hạnh phúc vật chất của tất cả mọi quốc gia lâm chiến. Tòa thánh hy vọng rằng các đề nghị này sẽ được chấp thuận để chấm dứt mau chóng chừng nào có thể các chống đối kinh khủng này, mà mỗi ngày qua đi đều cho thấy nó là một tai ương vô ích. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài viết của Linh Tiến Khải nhân kỷ niệm 100 năm ngày Đức Giáo Hoàng Benedicto 15 gửi thư đến quốc trưởng các nước tham gia đệ nhất thế chiến để yêu cầu ngừng chiến. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thắm lên đất ta, hãy thắm cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ trước, chúng ta đã nói với nhau về vai trò của tĩnh lặng trong cuộc sống. Cũng vẫn đề tài này, hôm nay chúng ta nói về hệ quả của tĩnh lặng.
Hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Baba Ramdas đã nói rằng, càng tĩnh lặng, chúng ta càng nghe được nhiều hơn. Hệ quả của tĩnh lặng thường có hai mặt, tích cực hoặc tiêu cực. Tĩnh lặng có thể là một người bạn thiết thân hay một kẻ thù ẩn giấu. Sự tĩnh lặng đem đến sức sống và tăng triển, đồng thời nó cũng có thể hủy diệt chúng ta. Điều quan trọng là làm sao để dùng sự tĩnh lặng như con đường dẫn đến cõi lòng. Thật vậy, sự tĩnh lặng không phải là để ngắm mình, để tự mãn về bản thân, mà là để tiến đến những mối tương quan đầy yêu thương, giúp con người quan hệ với thế giới chung quanh một cách tròn đầy và ý nghĩa. Chính sự tĩnh lặng trong cô tịch đã là những chất liệu xây dựng nên những con người hoạt động hữu hiệu và xuất sắc, những nhà tư tưởng bén nhạy và sáng tạo, cũng như các vị thánh cao cả. Thật ra, chúng ta có thể tạo ra bao nhiêu tiếng ồn ngay trong sa mạc và cũng có thể giữ tĩnh lặng ngay khi ở giữa lòng đô thị náo nhiệt và đám đông. Cõi lòng chúng ta có thể đầy ắp sự bận tâm về bản thân, về các vấn đề của mình, dù cả khi đắm mình trong rừng vắng hay nơi đan viện xa xôi. Mặt khác, có thể hoàn toàn thong dong bình an ngay giữa lòng thế gian. Câu chuyện sau đây giúp chúng ta hiểu thêm về vấn đề này. Đôi khi, có cả đoàn du khách chen lấn nhau đến viếng chùa, phá vỡ không khí yên tĩnh bình thường. Điều này làm các đồ đệ xáo trộn, nhưng thầy vẫn an nhiên tự tại trong ồn ào cũng như trong thinh lặng. Các đồ đệ phản đối, thầy nói, thinh lặng không phải là vắng tiếng động, nhưng là vắng tiếng mình. Tĩnh lặng đi xa hơn sự rút lui trong không gian. Tĩnh lặng chính là một thái độ nội tâm. Tĩnh lặng dạy chúng ta nhiều điều, dẫn bước chúng ta trong suy tư, tạo lập tương quan bốn chiều, bản thân, thiên nhiên, người khác và đấng siêu việt. Vì thế, chúng ta có thể xem tĩnh lặng như một bậc thầy đáng quý. Bất cứ ai muốn thống nhất đời mình, dù trong hoàn cảnh nào, nhất là những nơi đô hội, chúng ta cần quan tâm tìm đến với tĩnh lặng để có thể đi xuống sâu trong sa mạc nội tâm. Kế đến, chúng ta nói đến tĩnh lặng tạo ra sự quân bình. Nếu thật sự muốn tăng trưởng hài hòa, chúng ta cần chú ý đến các góc độ khác nhau của cuộc sống. Sự quân bình là tiêu chí của đời người. Đây là một giá trị nhân bản mà bất cứ ai quan tâm đến cuộc sống đều thấy cần theo đuổi. Thầy Khổng Tử còn đề cao sự quân bình như một đạo, đạo trung dung. Sự hòa hợp của nội giới và ngoại giới, của thể chất và tinh thần, của tự nhiên và siêu nhiên, của ta và của người. Chúng ta chỉ có thể quân bình khi có được sự bổ túc của những chiều kích này. Song song với việc xã hội hóa, cuộc sống nếu không được gia tăng bằng việc hướng về nội tâm, chắc chắn phẩm chất và sự triển nở bản thân cũng như các mối tương quan không tránh khỏi lệch lạc và những ảnh hưởng tiêu cực. Xã hội ngày nay luôn biến động, di chuyển, đầy ắp những tiếng ồn. Một xã hội của vận tốc, của âm thanh và tràn đầy sức quyến rũ lôi cuốn chúng ta hướng ra bên ngoài. Chúng ta cần tích cực dấn thân và còn phải quyết liệt hơn nữa để trả lại cho bản thân và người khác chiều kích nội tâm của họ. Đó chính là đem lại cho mình và những người anh chị em của thời đại này sự quân bình cần thiết qua con đường thinh lặng. Tĩnh lặng là lò luyện con người mới. Con người thường thích và tìm kiếm sự thanh thản cho lòng mình, có nghĩa là thích được bình an, gần gũi, sống thân tình, chan hòa với tất cả. Ước muốn của chúng ta rất chính đáng và cao cả, nhưng thực tế có biết bao điều cản ngăn chúng ta. Vậy đâu là rào cản? Thường vì ích kỷ và kiêu căng, con người đã xem mình là trung tâm tuyệt đối, quy tất cả về mình. Điều này có thể làm cho chúng ta trở thành nô lệ cho các dục vọng của mình. Như thế là chúng ta tự hủy hoại chính mình vì đã khước từ sự sống. Lòng khát mong tìm hạnh phúc, lòng mong muốn yêu thương và được yêu thương là điều chính đáng. Nhưng mấy ai trong chúng ta biết yêu đúng nghĩa? Tình yêu của chúng ta thường mang tính chiếm hữu, chưa đem lại cho chúng ta bình an và tự do. Vì thế, cần phải rất tĩnh lặng để có thể chọn lựa một thái độ đúng đắn, chuyển tình yêu chiếm hữu đến tình yêu vô vị lợi, yêu thương người khác vì chính họ. Biết, hiểu, cảm thông và có thể kết hiệp với họ sâu xa hơn. Chỉ có người biết tạo một sự tương quan đích thực với cô tịch mới có thể thiết lập được một tương quan với tha nhân. Hầu hết các tôn giáo đều cho rằng tĩnh lặng là nơi thanh luyện để người ta có thể nhìn thấy các thực tại trần gian đúng như nó là. Suy niệm trong tĩnh lặng giúp chúng ta đi xuyên qua, tẩy lọc các tầng lớp khác nhau trong đời sống tâm linh, đời sống ý thức cũng như vô thức. Chính trạng thái bình lặng bên trong tâm hồn chuẩn bị cho chúng ta cảm nhận, hiểu biết bằng trực giác. Đó là sự hiểu biết của cõi lòng. Khi đó, chúng ta chẳng cần đến suy tưởng, hình ảnh hay ngôn từ nữa. Sự tĩnh lặng chắc hẳn là cách tốt nhất để lắng nghe, để chan hòa trong vũ trụ với tha nhân, nhưng rồi lại trở nên chính mình hơn. Với những chia sẻ trên đây, Di An xin tạm ngưng Mục Nói Với Giới Trẻ tuần này tại đây. Chúng ta sẽ bàn tiếp vấn đề này vào lần gặp tới. Thân mến chào các bạn.
Cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi. Cứ bắt đầu từ bây giờ không chờ mai. Từng ngày từng giờ đừng khắt hẹn hay bỏ. Thank you.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Một số lời tiên tri và sứ điệp quan trọng khác của Đức Bà của tất cả mọi dân tộc Amsterdam. Quý bạn thính giả thân mến, trong các lần hiện ra với bà Ida Johanna Pederman tại Amsterdam bên Hòa Lan từ ngày 25 tháng 3 năm 1945 cho tới ngày 31 tháng 5 năm 1949, Đức Mẹ đã nói tiên tri liên quan tới nhiều biến cố lịch sử, chẳng hạn biến cố họp công đồng Trung Vatican II trong các năm 1962 tới 1965. Biến cố Đảng Cộng sản lên nắm quyền tại Trung Quốc năm 1949, chiến tranh Triều Tiên năm 1950 tới 1953 và việc thay đổi luật giữ chay rước lễ trong giáo hội năm 1953 do Đức Giáo hoàng Pio XII cho phép giảm từ nửa đêm xuống còn 3 giờ và năm 1964 do Đức Giáo hoàng Phaolô VI cho phép giảm từ 3 giờ xuống còn 1 giờ như hiện nay. Đức Mẹ cũng nói tiên tri về chiến tranh tại Yugoslavia trong thập niên 1990. Ngày 1 tháng 10 năm 1949, bà Ida viết, rồi bất thình lình tôi trông thấy vùng Ban Can, có một trận chiến, họ lại đang đánh nhau. Đức bà nói, con gái của mẹ sẽ có một cuộc giao tranh dữ dằn, chúng ta chưa thấy kết thúc của cuộc chiến đấu này. Tuy nhiên, chứng cớ quan trọng nhất đối với tính cách đích thực các vụ Đức Mẹ hiện ra được ban cho thị nhân tối ngày 18, rạng ngày 19 tháng 2 năm 1958. Đức Mẹ báo trước cái chết của Đức Giáo hoàng Pio XII, khi đó vẫn còn rất khỏe mạnh, vào các ngày đầu tháng 10, nghĩa là 8 tháng sau đó. Đức Mẹ nói với chị Ida, Đức Thánh cha Pio XII sẽ được đem lên ở với chúng ta vào đầu tháng 10 năm nay. Đức bà của tất cả mọi dân tộc, đấng đồng cứu chuộc, đấng trung gian và trạng sư sẽ dẫn người vào hạnh phúc vĩnh cửu. Đức mẹ đặt ngón tay lên môi và nói, con sẽ không nói điều này với ai. Nhưng cha linh hướng của Ida xin chị bỏ sứ điệp bí mật này vào trong một bì thư dán kín và giữ một bản trong nhà chị. Đức Giáo hoàng Pio XII qua đời ngày 9 tháng 10 năm 1958 tại dinh thự mùa hè Castel Gandolfo. Chị Ida đến gặp cha linh hướng và đưa cho cha tờ chép sứ điệp với lời tiên tri của Đức Mẹ được thực hiện. Ngoài các thị kiến và các lời tiên tri, chị Ida cũng nhận được nhiều sứ điệp quan trọng. Ngày 7 tháng 10 năm 1945, Đức Mẹ nói với chị, đây là một chim bồ câu trắng mới, nó tỏa các ánh sáng của nó ra tứ phía, bởi vì thế giới đang chao đảo, vài năm nữa, và sẽ chết. Nhưng Ngài đang tới, Ngài sẽ tái lập trật tự thế giới. Nhưng, Đức Bà nghỉ một lát, chúng phải biết lắng nghe. Ngày 25 tháng 2 năm 1946, Đức Mẹ hiện ra với chị. Chị viết, xem ra mẹ vô cùng buồn bã, tai họa trên tai họa, tai ương thiên nhiên và hỗn loạn chính trị. Đức Bà nói, điều này không chỉ xảy ra cho quê hương của con mà cho toàn thế giới. Ngày 29 tháng 3 năm 1946, Đức Mẹ hiện ra và nói với chị, tôn giáo sẽ là đối tượng của một cuộc đấu tranh cam go và người ta muốn chà đạp nó. Điều này sẽ được làm với một mánh khóe tới độ người ta sẽ khó lòng nhận ra nó. Nhưng mẹ đang báo cho biết, mẹ có một diện mạo rất nghiêm trọng và chỉ chén thánh. Bất thình lình tôi nghe mẹ nói, Chúa Kitô cai trị. Ngày 9 tháng 6 năm 1946, chị Ida ghi, tôi nghe Đức Bà nói, ta báo trước một tai ương lớn cho thế giới, nếu con người biết lắng nghe thôi, và Đức Mẹ tiếp tục lắc đầu, nhưng chúng sẽ không làm. Rồi tôi nhận thức một lúc ngắn và nghe nói, trong một thời gian ngắn xem ra các việc sẽ tiến dễ dàng, sẽ có một cuộc chiến đấu tại Roma chống lại Đức Giáo Hoàng. Tôi trông thấy nhiều giám mục, và tôi nghe một tiếng nói, tai họa. Ngày 26 tháng 12 năm 1946, chị ghi lại như sau. Trong tay tôi có sự đau đớn gia tăng, và tôi trông thấy Mỹ Châu và Âu Châu bên cạnh nhau. Sau đó, tôi thấy viết, chiến tranh kinh tế, tẩy chay, khủng hoảng tiền tệ, các tai họa. Giờ đây tôi trông thấy cái gì đó giống như một điếu xì gà, hay một trái thu lôi, bay qua cạnh tôi, nhanh tới độ tôi hầu như không nhận ra nó. Màu của nó giống như màu nhôm, bất thình lình tôi trông thấy nó mở ra, tôi có một số lượng cảm giác không thể định nghĩa nổi. Cái đầu tiên là việc mất hoàn toàn cảm giác, tôi sống nhưng tôi không sống. Rồi tôi trông thấy các bộ mặt trước tôi, các bộ mặt sưng phồng, đầy ung nhọt khủng khiếp, như thể là một loại phong cùi. Rồi tôi ý thức được các bệnh tật khủng khiếp như thổ tả, vân vân. Ngày 28 tháng 3 năm 1948, chị viết, tôi trông thấy Đức Bà và Ngài nói, các quyền con người sẽ là vấn đề liên hệ. Trong một thời gian ngắn nữa sẽ xảy ra các điều vô cùng quan trọng. Chúng sẽ được đi trước bởi hỗn loạn, lẫn lộn, nghi ngờ, vô trật tự và thất vọng. Các đám mây dày đặc sẽ bao trùm đền thờ Thánh Phêrô và chúng sẽ bị phân tán với nhiều xung đột và khó khăn. Đức Bà nhấn mạnh, không làm được điều này có nghĩa là tàn phá. Tất cả mọi Kitô hữu phải hiệp nhất với nhau trong tình liên đới. Điều này sẽ chỉ được thực hiện với sự đau đớn lớn và khổ sở. Các con tất cả hãy hiệp nhất với nhau, bởi vì trận chiến bắt đầu. Các cửa mở rộng, các dân tộc đông phương đang nắm tay nhau trước mặt Jerusalem. Chúng sẽ khóc và rên xiết trên thành với nỗi âu lo lớn. Có một suối nước lớn, nơi tất cả các con có thể tắm rửa. Cho tới khi nào các lời này không được chấp nhận hoàn toàn trong tâm trí con người, thì sẽ không có hòa bình trước mắt. Ngày 28 tháng 3 năm 1951, Đức Mẹ nói với chị Ida, Roma có biết là kẻ thù nào đang rình rập nó như con rắn kín ẩn tiến lên trong thế giới không? Mẹ không chỉ nói tới chủ thuyết cộng sản, còn có các ngôn sứ khác phải đến, các ngôn sứ giả. Ngày 15 tháng 8 năm 1951, Đức Mẹ nói với chị Ida, mẹ đã nói rằng các tai họa sẽ đến, các tai ương thiên nhiên. Mẹ đã nói rằng các kẻ lớn sẽ bất đồng ý kiến với nhau. Mẹ đã nói rằng thế giới đang trên đường của sự đổ nát. Và vì thế Thiên Chúa Cha và Chúa Con giờ đây gửi Đức Bà vào trong thế giới. Đức Bà trước kia đã được biết như là Maria. Thế giới đang trên đường sụp đổ, nó đang ở trong sự đổ nát rồi. Hòa Lan đang ở trên bờ của một sự suy đồi hoàn toàn. Ngày 19 tháng 3 năm 1952, Đức Mẹ nói, Giáo hội Roma sẽ phải đương đầu với một cuộc chiến đấu kinh khủng. Trước năm 2000 sẽ có nhiều thay đổi trong giáo hội, trong cộng đoàn. Mặc dù vậy, nòng cốt sẽ còn lại. Chị Ida ghi, tôi trông thấy các con chiên chạy hỗn độn chung quanh thế giới và nhiều con chạy trốn. Đức Bà chỉ cho tôi và nói, con có thấy không? Giáo hội, các con chiên đã chạy tứ tán và còn có các con chiên khác sẽ chạy trốn. Nhưng Đức Bà của tất cả mọi dân tộc sẽ quy tụ chúng lại trong một đàn chiên duy nhất. Ngày 8 tháng 12 năm 1952, Đức Mẹ nói, Mẹ hướng tới tất cả các con khi mẹ nói, các con không có ý tưởng các thời điểm này nghiêm trọng và khó khăn chừng nào. Rồi ngày 31 tháng 5 năm 1955, Đức Mẹ nói với chị Ida, Đức Bà sẽ hoàn thành lời hứa của người và hòa bình thực sự sẽ tới. Hòa bình đích thực, hỡi các dân tộc, là nước của Thiên Chúa. Nước của Thiên Chúa giờ đây gần hơn bao giờ hết. Các con hãy hiểu kỹ điều này. Ngày 31 tháng 5 năm 1965, chị Ida ghi, Rồi tôi nghe một tiếng nói rằng, con hãy đến với Đức Giáo Hoàng Phaolô và nhân danh Đức Bà của tất cả mọi dân tộc, hãy nói với Ngài. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng trước khi kết thúc công đồng. Giáo hội Roma đang chạy tới nguy cơ của một vụ ly giáo. Hãy trông chừng các linh mục, hãy làm cho Ngài chấm dứt các lý thuyết sai lạc về thánh thể, các bí tích, giáo thuyết, chức linh mục, hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình. Chúng đã bị làm cho lạc đường bởi tinh thần dối trá, bởi Satan và bị lẫn lộn bởi các tư tưởng của chủ thuyết tân tiến. Các giáo huấn và các luật lệ có giá trị đối với tất cả mọi thời đại và có thể áp dụng cho mọi giai đoạn. Hãy duy trì quyền tối thượng trong tay con, hãy hiểu ý nghĩa các lời của mẹ. Giáo hội Roma phải tồn tại là giáo hội Roma. Con hãy làm điều Chúa đòi hỏi từ con bằng cách gửi mẹ, Đức Bà của tất cả mọi dân tộc. Con là giáo hoàng đã được chọn trước cho nhiệm vụ này. Hãy làm cho người ta đọc lời kinh trước ảnh của mẹ, và Chúa Thánh Thần sẽ đến. Một giáo hội hay một dân tộc không có một bà mẹ, thì giống như một thân xác không có linh hồn. Giai đoạn này giờ đây đang kết thúc.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bảo Trâm trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện ngụ ngôn kể rằng có một con ngựa rất tốt
biệt danh là Thiên Lý Mã, có thể ngày đi 1000 dặm, ban đêm đi 800 dặm mà không mệt mỏi. Nó đang chờ đợi gặp người chủ xứng đáng để phục vụ. Một thương gia đến và nói, ngươi có sẵn lòng đi theo ta không? Ngựa lắc đầu nói, ta là một chiến mã tốt, làm sao có thể đi theo chở hàng cho ngươi được chứ? Binh lính đến và nói, ngươi có bằng lòng đi theo ta không? Ngựa lắc đầu nói, ta là Thiên Lý Mã, một binh sĩ bình thường, sao có thể phát huy hết khả năng của ta? Thợ săn đến và nói, ngươi có bằng lòng đi theo ta không? Ngựa lắc đầu nói, ta là Thiên Lý Mã, sao có thể đi theo hầu thợ săn được? Ngày qua ngày, năm qua năm, con ngựa vẫn chưa tìm được người chủ lý tưởng cho mình. Rồi một ngày, một khâm sai đại thần phụng mệnh nhà vua để đi tìm Thiên Lý Mã cho vua. Thiên Lý Mã gặp được vị khâm sai đại thần, liền vui mừng nói, tôi chính là Thiên Lý Mã mà ông muốn tìm. Khâm sai hỏi, vậy ngươi có thuộc đường đi của nước chúng ta không? Ngựa lắc đầu. Vậy ngươi đã từng ra trận, có kinh nghiệm tác chiến chưa? Ngựa cũng lắc đầu. Khâm sai lại hỏi, vậy ta muốn biết ngươi có thể làm được gì? Ngựa trả lời, ta là Thiên Lý Mã, có thể ngày đi 1000 dặm, ban đêm đi 800 dặm mà không mệt mỏi. Khâm sai đại thần cho ngựa chạy thử một đoạn đường. Ngựa cố gắng hết sức chạy tiến lên phía trước, nhưng chỉ được một đoạn ngắn, nó đã thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầm đìa, không tiến được nữa. Ngươi già rồi, không dùng được. Nói xong, viên khâm sai đại thần liền bỏ đi. Quý vị và các bạn thân mến, sự thất bại của chú ngựa tốt Thiên Lý Mã là do khinh thường những việc bình thường. Chú không biết tích lũy kinh nghiệm từ những việc bình thường, để rồi khi cơ hội đến thì chú không có đủ kiến thức về đường đi, không đủ kinh nghiệm trong chinh chiến và không đủ sức khỏe do thiếu luyện tập. Quả thật, những nỗ lực trong những việc bình thường là để tích lũy cho tương lai, nó là nền móng cho sự thành công sau này. Thiên Chúa ban cho mỗi người có một khả năng riêng, ai biết tận dụng và xin lời thì Chúa cho thêm, còn ai không biết tận dụng và xin lời thì ngay cái họ đang có cũng bị lấy đi mất. Trên đời này không ai là người vô dụng cả, nhưng chỉ có những người trở nên vô dụng vì không biết sử dụng hay phí phàm những khả năng và hoàn cảnh của mình. Thánh Teresa hài lòng Giê-xu đã nói, tất cả là hồng ân, giàu sang là một nén bạc, nhưng nghèo khó cũng là một nén bạc, khỏe mạnh là một nén bạc, nhưng tật nguyền, bệnh tật cũng là một nén bạc. Chúa cần chúng ta đón nhận và xin lời trong mọi hoàn cảnh. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra được những nén bạc Chúa trao và biết xin lời chúng trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Amen. Thank you.
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.